Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Vụ án và sự chết Jesus Christ của tác giả James M. Stalker. Đây là câu chuyện viết về nỗi thống khổ của Chúa Giêsu trước sự xét xử bất công của những người được gọi là đại diện công lý, bắt đầu từ vườn Gethsemane trong đêm Ngài bị phản nộp và kết thúc tại đồi Gô-gô-tha. Tại đây họ đã đóng đinh Ngài. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 22, Đấng Christ chết. Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng ta khát. Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngô tất đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng mọi việc đã được trọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Vì bây giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát này là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thay còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát đánh gãy ống chân những người đó và cất xuống. Vậy quân lính lại đánh gãy chân người thứ nhất, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Giêsu thấy Ngài đã chết rồi thì không đánh gãy ống chân Ngài, nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó, lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy, hầu cho các ngươi cũng tin. Vì điều đó xảy ra cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này: chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Lại có lời kinh thánh này nữa: chúng nó sẽ thấy người mà mình đã đâm. Phúc âm Giăng chương 19, từ câu 28 đến câu 37. Thường thường, người ta không hạ xác những tội nhân bị đóng đinh khỏi thập tự ngay, mà cứ để phơi mãi ngoài trời cho đến lúc thối rã ra từng mảnh, hoặc có thể bị chim chóc hay thú rừng xé nát, và cuối cùng có thể bị một ngọn lửa sẽ được nhóm lên bên dưới gốc cây thập tự để thanh toán những gì còn lại. Đó là tục lệ của người La Mã. Nhưng đối với dân Do Thái thì họ còn cẩn thận hơn thế nữa. Trong luật lệ của họ có điều khoản này: khi một người nào phạm tội đáng chết thì hãy giết nó và treo lên trụ hình, hay nó chớ để treo trên trụ hình suốt đêm, song phải chôn trong nội ngày đó. Vì kẻ nào bị treo ắt bị Đức Chúa Trời rủa sả. Như vậy, người chẳng làm ô uế đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Phúc truyền luật lệ ký chương 21, từ câu 22 đến câu 23. Chúng ta không thể biết được người Do Thái có luôn luôn giữ đúng điều khoản này trong những vụ hành quyết giữa họ do quan thầy La Mã của họ đảm nhận hay không. Tuy nhiên, việc họ giữ đúng trong những trường hợp xử tử tại vùng phụ cận thành thánh và vào kỳ lễ vừa qua thì cũng không gì là lạ. Lại còn có một lý do nữa, đặc biệt lúc đó, ấy là ngày hôm sau là ngày trọng thể, ngày Sa-bát trong kỳ lễ vừa qua. Một ngày xong Sa-bát, ngày Sa-bát trọng đại, có thể bị xúc phạm bởi bất cứ vật gì ô uế, như một xác chết chưa chôn, phơi ngoài trời chẳng hạn. Dân Do Thái đặc biệt chú trọng đến những điểm như thế. Lúc nào họ cũng cho mình là ô uế nếu đụng phải một xác chết, và họ phải qua một thời kỳ tẩy uế mới cảm thấy mình được trong sạch trở lại. Nhưng vào ngày Sa-bát trong kỳ lễ vừa qua, ngay cả nếu mắt họ nhìn thấy một vật chết hoặc chưa chôn nằm trên đất trong thành của họ, thì thì họ kể đó là xúc phạm ngài ấy rồi. Bởi thế, lớp người đại diện của họ đã đến gặp quan La Mã, yêu cầu đánh gãy ống chân cho cả ba người bị đóng đinh để họ nhanh chóng chết và chôn xác họ trước ngày Sa-bát. Người ta thường cho rằng, đằng sau sự cẩn thận giả dối này, mục đích thật của họ vẫn là muốn gây thêm đau đớn cùng sỉ nhục cho Chúa Giê-xu. Đánh gãy xương bằng một cây gậy là một hình phạt đặc biệt kinh khiếp đôi khi xảy ra giữa dân La Mã. Trong cuốn sách Đời sống Đấng Christ, giải thích hình phạt này gồm một việc đánh gãy ống chân kẻ bị hành hình bằng một cái vồ bằng cây khá nặng. Nó cũng tàn nhẫn và nhục mạ không khác gì đóng đinh, và nó là một hình phạt riêng rẽ không đi đôi với hình phạt đóng đinh. Thế nhưng, trong trường hợp này, dân Do Thái muốn liên kết cả hai để cho Chúa Giê-xu, ngoài việc bị đóng đinh, có thể nói phải chết một cái chết thứ hai của hạng người phản loạn hơn ai hết. Tuy nhiên, các trước giả viết sách Tin Lành không hề nghi ngờ gì động lực họ đã nêu trước, tức là giữ cho ngày Sa-bát của lễ vượt qua được thánh sạch, và dù cho lòng ghen ghét cùng cực đã khiến họ đề nghị đánh gãy ống chân cho ngài mau chết. Và chúng ta cũng chẳng cần phải thắc mắc là mối e ngại đó của họ có thành thật chăng. Đây là một trò lừa dối khác thường của lương tâm con người. Tại đây, chúng ta tìm thấy những con người tự mãn về tội ác lớn lao nhất mình đã phạm. Bàn tay họ có thể bảo là vẫn còn được mùi máu của đấng vô tội, và lương tâm họ, trong khi chai lì trước tội ác, lại lo lắng giữ luật lệ ngày Sa-bát cùng nghi thức làm ô uế đất đai. Đây là một minh chứng phi thường nhất được ghi trong lịch sử đã cho thấy lòng nhiệt thành đối với những gì gọi là bản thể của tôn giáo có thể hoàn toàn không có một mảy may liên quan gì đến tinh thần của tôn giáo cả. Chắc hẳn đây là một lời cảnh cáo nghiêm trọng bảo rằng mỗi một hoạt động bề ngoài của tôn giáo đều phải đi đôi với tấm lòng thành thật hướng về Đức Chúa Trời, và cũng cảnh cáo rằng nếu chúng ta không yêu anh em mình trông thấy trước mắt thì không thể nào yêu Đức Chúa Trời mình không thấy được. Phi-lát nghe theo lời yêu cầu của người Do Thái và ra lệnh cho quân lính làm theo. Thế rồi hành động ghê rợn bắt đầu. Họ đánh gãy ống chân của tên bất lương bên cạnh Chúa Giê-xu, rồi sang tên đối diện bên kia. Tên trộm cướp đã ăn năn họ cũng không tha, thế nhưng lòng ăn năn của người mang một ý nghĩa khác hẳn. Đối với tên đồng bạn của hắn, cái đánh cuối cùng này chỉ là một điều sỉ nhục không hơn không kém, còn đối với chính hắn lại là hành động giải thoát xiềng xích, hầu cho tâm linh hắn sớm được bay lên paradis nơi Đấng Christ hẹn gặp hắn. Và cuối cùng đến phiên Chúa Giê-xu. Nhưng khi quân đến nhìn xem ngài, chúng thấy không cần phải làm gì. Sự chết của Chúa đang ở trước mặt chúng. Cái đầu gục xuống và tấm thân tái mét kia chỉ là của một xác chết mà thôi. Thế nhưng, để chắc chắn hơn, một tên trong bọn đâm cây giáo vào hông ngài, gây một vết thương khá lớn, đến nỗi Chúa Giê-xu khi đã sống lại có thể để cho Thô-ma đa nghi sờ tay lên, và lúc rút cây giáo ra, máu và nước tuôn theo. Thánh Giăng, người đã có mặt tại đó và chứng kiến mọi việc xảy ra, hình như đã nhận thức được tầm quan trọng khác thường trong cảnh tượng này, và khi kể lại, ông đã thêm vào những lời minh xác này, như thể ông đang đóng dấu trên một văn kiện. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó, lời chứng của người thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy, hầu cho các ngươi cũng tin. Vì sao ông phải cắt đứt dòng kể của câu chuyện để thêm những lời bảo đảm này vào? Vài người cho rằng ông ta được cảm động làm như thế vì có một tà thuyết nổi dậy trong hội thánh đầu tiên cho rằng Đấng Christ không phải là người thật sự. Thuyết này bảo rằng thân thể ngài chỉ là một xác ma, vì thế cái chết của ngài chỉ là một cái chết giả tạo. Để chống đối thuyết đó, Thánh Giăng đặc biệt lưu ý đến những chi tiết thực tế quả quyết chứng minh rằng đây là một người thật sự, và ngài đã chết một cái chết thật sự. Dĩ nhiên, tà thuyết ấy đã chết từ lâu lắm rồi, và ngày nay không ai còn phủ nhận Chúa Giê-xu chẳng phải là người nữa. Tuy nhiên, điều lạ ấy là khuynh hướng này vẫn thỉnh thoảng tái xuất hiện để hủy phá những dữ kiện về cuộc đời ngài. Có một dạo tại châu Âu, có những giáo sư cơ đốc giáo danh tiếng lại luận giải về sự sống lại của Chúa, cũng giống như thuyết Doceta, đây là tiếng Hy Lạp, có nghĩa là hình như hay giả mạo, mà cuối thế kỷ đầu tiên đã luận về sự chết của ngài. Thuyết này chủ trương rằng đó là lối nói bóng, không không thể hiểu theo nghĩa đen được. Để chống lại với những tà thuyết như thế, Hội Thánh đã đưa ra những sự kiện thuần túy về sự phục sinh như Thánh Giăng đã làm đối với sự chết của Cứu Chúa. Trong hồi ký của một đoạn diễn văn đặc biệt hùng hồn và đầy quyền năng của tiến sĩ Mark Laren ở Manchester, thuyết trình vào năm 1960 tại Edinburgh, ông đã nói như sau: trong thế hệ chúng ta, giáo sư thuộc mọi hạng đều hướng về Đấng Christ và đặt Ngài làm trung tâm của môn thần đạo học. Nhưng chúng ta phải hỏi họ, Đấng Christ thế nào? Có phải đó là Đấng Christ của Kinh Thánh, là Đấng Christ từ lúc ban đầu của Đức Chúa Trời đã thành nhục thể, đã chết vì tội nhân loại, đã sống lại từ kẻ chết và trị vì đời đời chăng? Chúng ta không được để cho lời nói lừa dối chính mình. Chỉ Đấng Christ của Kinh Thánh mới có thể mang lại cho chúng ta sự cứu chuộc của Kinh Thánh. Người ta cho rằng điều kỳ diệu của Thánh Giăng chính là sự ứng nghiệm hai khúc Kinh Thánh mà ông đã trưng dẫn ở đây. Sự kiện quân lính La Mã ngược lại với ý muốn dân Do Thái đã không đánh gãy xương ống chân của Chúa Giê-xu có vẻ như là một việc ngẫu nhiên, nhưng đó là một lời thiêng liêng mà họ không thể biết. Đó là trước đó hàng trăm năm Kinh Thánh đã chép rằng một mảnh xương của Ngài cũng sẽ không bị gãy. Lại cũng là một trường hợp hết sức tình cờ khiến tên lính đâm thanh giáo vào sườn Chúa Giê-xu để biết chắc Ngài đã chết rồi. Thế nhưng, hắn đâu có biết rằng có một lời tiên tri đã báo trước trong Kinh Thánh rằng chúng sẽ nhìn xem đấng chúng đã đâm. Như thế, bởi ơn thần hữu tể trị của Đức Chúa Trời mà bọn lính trong lúc thờ ơ đối với công tác của họ đã vô tình làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Còn những ai vừa thấy việc chúng làm lại vừa hiểu biết lời Kinh Thánh thì nhận biết được bàn tay thiên thượng đang chỉ về Chúa Giê-xu như là đấng được đặc phái từ Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh thứ nhất thường được cho là trích ở câu chuyện trong sách Xuất Ai Cập Ký chương 12 câu 46. Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà, ngươi đừng đem thịt ra ngoài và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. Nói về việc sáng lập lễ vượt qua và đặc biệt nói về con chiên lễ vượt qua phải được ăn tất cả không chừa lại tí gì và không được đánh gãy xương của nó. Tuy nhiên, cũng có học giả cho rằng câu này trong Thi Thiên 34 câu 20, Ngài giữ hết thảy xương cốt người, chẳng một cái nào bị gãy. Điều Thánh Giăng muốn nói ấy là Đấng Christ phải là chiên con của lễ vượt qua của giao ước mới, và vì thế ơn thần hữu của Đức Chúa Trời đã định rằng không được làm một cái gì để hủy phá sự tương đồng của Ngài với hình bóng đó, như trong trường hợp xương Ngài bị đánh gãy chẳng hạn. Lễ vượt qua là biến cố lớn lao trong năm suốt mọi thế hệ lịch sử Do Thái. Mục đích của nó là để nhắc cho dân tộc Đức Chúa Trời nhớ lại những hình ảnh nhân từ thiên thượng cùng quyền năng lạ lùng từ lúc họ mới lập quốc, khi Đức Chúa Trời giải thoát họ khỏi thân phận nô lệ và dùng tay quyền năng dắt họ ra khỏi xứ Ai Cập. Trọng tâm của lễ trang nghiêm này là việc giết và ăn con chiên lễ vượt qua. Điều này nhắc họ nhớ lại huyết của con chiên con tại Ai Cập đã được rưới lên mày cửa cùng cột cửa của trại họ, đã cứu họ khỏi phải tiếp đón vị thiên sứ chết chóc đang bay ngang qua xứ họ. Và đồng thời, dân chúng ăn thịt chiên con này, lưng phải nịch lại và tay cầm gậy để có đủ sức bắt đầu cuộc hành trình đầy gian khổ. Như thế, qua mọi thời đại, họ ghi nhớ mãi hai điều này. Ấy là tội lỗi quá khứ cần phải được chuộc và sức lực phải được nhận lãnh từ trên cao để mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử, đánh dấu bằng lễ vượt qua hàng năm mà họ có thể bắt đầu bước vào. Cũng một cách đó, trong thời đại mới, tâm trí chúng ta cũng phải luôn luôn quay về với sự mặc khải kỳ diệu của ân điển cùng quyền năng cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã phát sinh ra Cơ Đốc giáo, và điểm trọng tâm chính là chiên con bị giết. Đấng vừa là sự chuộc tội quá khứ, vừa là sức lực cần thiết cho công cuộc chiến đấu và hành trình. Nếu chúng ta bước đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài đã ở trong sự sáng, thì chúng ta được tương giao cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội lỗi chúng ta. Lời tiên tri thứ hai đã được ứng nghiệm qua Thánh Giăng trong dịp này, ấy là chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm. Câu này trích từ một phần trong Sa-cha-ri chương 12 câu 10, và vì đặc biệt quá nên chúng ta có thể trích nguyên câu như sau: ta sẽ đổ thần của ân phước và của sự này sinh ra trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một sẽ ở trong sự cay đắng vì cớ con đau lòng. Đức Giê-hô-va gọi sự chống đối Ngài cùng các đầy tớ Ngài theo nghĩa bóng là làm đau lòng Ngài như giáo đâm, chẳng khác nào một lời nhục mạ của chúng ta cắt thấu tận tâm can vậy. Như trong sự chết của Chúa Giêsu, hình ảnh đó đã trở thành sự kiện. Ngọn giáo đã giơ lên nghịch lại cùng thân vị thiêng liêng của Con Đức Chúa Trời và đã đâm thẳng vào không chút hối tiếc. Dĩ nhiên, thánh dân đã xem đây là hành động của dân Do Thái hơn là của tên lính La Mã. Nhưng lời tiên tri không những chỉ nói về dân tộc đâm Đức Chúa Trời, bèn là thái độ họ nhìn công việc họ làm với tủi nhục và đẫm lệ. Điều này đã bắt đầu ứng nghiệm vào ngày lễ ngũ tuần, và từ đó mỗi thời đại đều có những phần tử dòng giống Do Thái đã nhìn nhận tội phạm của họ trong việc làm này. Tuy nhiên, sự nhìn nhận đầy trọn vẫn chưa chấm dứt, nhưng đến đúng lúc, sự ăn năn trở lại của dân tộc Đức Chúa Trời ngày xưa phải bắt đầu cách đó. Thật ra, mỗi con người phải được mặc khải về mối tương giao thật giữa chính mình và Đấng Christ đều phải nhìn nhận điều ấy. Đó không phải chỉ là tấm lòng của một vài tên lính hoặc của cấp đại diện cho một người, nhưng là của cả dòng giống loài người đã cứng cỏi chống đối Ngài. Chính tội lỗi của cả nhân loại đã đóng đinh Ngài trên cây gỗ và làm tuôn huyết Ngài. Nhờ đó, mỗi tội nhân đều có thể cảm thấy bàn tay mình cũng nhúng vào đó, và chỉ khi chúng ta nhìn thấy mình đã phạm tội chống nghịch ngay chính sự hiện hữu của Đức Chúa Trời trong sự chết của Con Ngài, chúng ta mới hiểu được tội đó nặng là dường nào. Có nhiều người đã tìm ra lý do vì sao thánh dân ngạc nhiên khi thấy máu và nước tuôn ra từ hông thương tích của Ngài. Nơi một xác chết bị đâm, ít ra dù là mới chết, thường không còn gì để chảy ra được nữa. Nhưng thánh dân có ý nghĩ như thế không? Chúng ta không biết được. Điều đã khiến ông say mê ấy chỉ là vì thân thể bị đâm của Chúa đã trở thành một nguồn suối tuôn ra dòng máu và nước này. Khi tảng đá trong đồng vắng bị cây gậy của Môi-se đập vào, thì một dòng nước sống cho cả đoàn dân đông đang mòn mỏi từ đó tuôn ra. Nhưng trong dòng suối nước và máu phát lưu từ hông Chúa Giêsu, thánh dân còn cho thấy một cái gì đẹp đẽ hơn thế nữa. Vì đối với ông, huyết tượng trưng cho sự chuộc tội và nước tượng trưng cho thần linh của Đấng Christ, và sự cứu rỗi cho chúng ta nằm trong cả hai. Vì thế, trong một bài thánh ca quý báu nhất, chúng ta ca ngợi rằng: lòng mong suối huyết kia trào phun, từ hông vỡ Chúa xưa tràn tuôn, nên những linh dược chữa muôn tội, trừ ác căn vốn hay hành tôi. Tuy nhiên, dù thánh dân không nghĩ lý do vì sao dòng nước và huyết này tuôn chảy song song từ hông lũng của Chúa, vài người đã xem đây là một hiện tượng hoàn toàn bất thường và cố gắng giải thích trên quan điểm bản chất con người đặc biệt của Chúa chúng ta. Dù Ngài đã chết, thì Ngài cũng không như những người khác phải nhìn thấy sự hư nát. Thân thể Ngài trong vài giờ sau lại được thoát khỏi gông cùm của tử thần và biến hóa trong vinh quang. Giai đoạn biến hóa này mà kết quả là sự sống lại đã bắt đầu ngay khi Ngài tắt thở và mũi giáo đâm vào thân Ngài, có thể nói đã bày tỏ một cái gì hoàn toàn độc đáo trong sự cấu tạo thân thể Ngài. Người khác thì cho rằng đây là một sự kiện chắc thật, đã đưa ra một lời giải thích hoàn toàn khác hẳn nhưng đặc biệt thú vị. Họ chú tâm đến cái chết đột ngột của Đấng Christ. Thường những kẻ bị đóng đinh có thể sống dai dẳng nhiều ngày, nhưng Ngài chỉ sống trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Do vậy, ngay trước khi chết, Ngài thỉnh thoảng vẫn kêu lớn, như thể sức lực phần xác của Ngài tuyệt nhiên không hề kiệt quệ. Thế nhưng, bỗng nhiên với một tiếng kêu lớn, sự sống Ngài chấm dứt. Tại sao thế? Người ta bảo rằng, đôi khi, dưới sức dồn ép mãnh liệt của đau đớn thể xác và tinh thần, trái tim bị nổ tung ra, khiến người hét lên một tiếng lớn và dĩ nhiên chết ngay tức khắc. Chúng ta thường nói con người chết với trái tim tan vỡ, với nghĩa bóng thôi, nhưng đôi lúc cũng có thể hiểu theo nghĩa đen, tim thực sự đã bị đứt mạch máu vì sầu muộn. Người ta cũng bảo rằng, chính lúc đó, máu lưu thông trong quả tim sẽ chảy dồn vào trong một cái túi bột quanh con tim, và tại đó bị phân ra làm hai chất, một chất đông đặc có màu máu và một chất tinh khiết không màu sắc, giống như nước. Và nếu cái túi đang ở trong trạng thái này bị giáo hoặc khí cụ nào đâm vào, thì một lượng lớn gồm cả hai chất sẽ tuôn ra, và dưới mắt một người chứng kiến thiếu khoa học, chất đó là máu và nước. Thuyết này lần đầu tiên đã được một nhà y học Anh Quốc đưa ra đầu thế kỷ thứ 19, đó là ông Strong, trong luận án về nguyên nhân vật lý của sự chết Đấng Christ, và đã được các nhà y học khác chấp nhận. Những nhà y học cũng nổi tiếng về biệt tài khoa học cùng tư cách cơ đốc nhân như giáo sư Beppe và sư James Simpson chẳng hạn. Ông James Simpson đã nêu rõ sự kiện cùng tính cách cảm động trong quan điểm này về cái chết của cứu Chúa qua những dòng máu như sau. Hình như luôn luôn, ít ra cũng là đối với bộ óc y học của tôi. Chính nguyên nhân này đã tạo ra sự chết trong thân thể con người của Đấng Christ, làm chúng ta nghĩ nhiều hơn về sự hy sinh cao cả vô biên của Ngài đối với dòng giống tội lỗi chúng ta trên cây thập tự. Không còn gì có thể đập mạnh và khuấy động tâm tư chúng ta hơn là bởi cớ chúng ta mà Đức Chúa Trời thành nhục thể trong thân xác loài người đã giữ thái độ thụ động trước sự ghê rợn cùng thống khổ của bản án đóng đinh. Những nỗi kinh ngạc của chúng ta trước lòng hy sinh kỳ diệu ấy càng tăng thêm lên khi chúng ta nghĩ rằng trong lúc vì tội chúng ta mà Ngài đã gánh chịu hình thức đau đớn cùng tàn bạo hơn hết của cái chết thể xác như thế, cuối cùng Ngài đã bị giết, không phải vì ảnh hưởng của đau đớn thể xác mà là ảnh hưởng của đau đớn mãnh liệt hơn về tinh thần. Những bức tường bằng thịt của trái tim Ngài như bức màn trong đền thờ của thân thể Ngài đã bị xé và rách ra, chẳng khác nào vì cớ chúng ta mà Ngài đã dốc đổ linh hồn mình cho đến chết. Công tác khó khăn của linh hồn Ngài trong giờ phút kinh khiếp ấy đã gặp nhiều đắng cay ghê rợn còn hơn cả công tác khó khăn của thể xác Ngài. Trong chương này, chúng ta đã bước sang lĩnh vực suy cứu và ức đoán, và chúng ta cũng chưa thẳng thắn minh xác điều nào hợp lý và điều nào không hợp lý. Đây là một nơi huyền bí, nơi mà mọi ý nghĩa tuy có vẻ mập mờ nhưng trang nghiêm, thoáng hiện trên chúng ta trong bất cứ chiều hướng nào chúng ta hướng đến. Chúng ta đã gọi cảnh tượng này là Đấng Christ chết. Nhưng ai mà chẳng thấy rằng sở dĩ hình ảnh Đấng Christ chết kỳ diệu và hệ trọng đến thế là bởi Ngài cũng là Đấng Christ đang sống sao? Ngài sống, Ngài đang ở đây, Ngài hiện ở với chúng ta ngay lúc này. Thế nhưng, nói ngược lại cũng đúng, ấy là sở dĩ Đấng Christ hằng sống đối với chúng ta thật kỳ diệu và đáng kính dường ấy là bởi Ngài đã chết. Chính sự kiện Ngài đang sống ban thêm năng lực cùng hy vọng cho chúng ta, nhưng nhờ hồi tưởng lại sự chết của Ngài mà chúng ta tin cậy, giao phó lương tâm chịu nặng cùng tình yêu của tấm lòng biết thông cảm trong chúng ta cho Ngài. Xin mỗi chúng ta lắng nghe thêm một lần nữa câu chuyện Đấng Christ chết để có thể cảm nghiệm được sự chết của Ngài tác động đến chúng ta thế nào. Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thì phán rằng: "Ta khát." Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm buộc vào cây ngô tất đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: "Mọi việc đã được trọn." Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Vì bây giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát này là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thay còn trao lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát đánh gãy ống chân những người đó và cất xuống. Vậy quân lính lại đánh gãy chân người thứ nhất, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Giê-xu thấy Ngài đã chết rồi thì không đánh gãy ống chân Ngài, nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó, lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy, hầu cho các ngươi cũng tin. Vì điều đó xảy ra cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh này, chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Lại có lời Kinh Thánh này nữa, chúng nó sẽ thấy người mà mình đã đâm. Phúc Âm Giăng chương 19 từ câu 28 đến câu 37.
Thập giá tay ai đã tắt má Giê-xu kia, phải chăng